Tôi luôn nghĩ rằng Kamala Harris có gốc Ấn Độ. Đó là điều cô ấy luôn khẳng định. Vài năm trước, đột nhiên cô ấy nói mình là người da đen.
Đó là lời bình luận của ông Trump về gốc gác của bà Kamala Harris trong một sự kiện vừa diễn ra tại Chicago. Ông ám chỉ việc bà Harris cố tình trở thành một ứng cử viên da đen để nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Đây không phải là lần đầu tiên ông Donald Trump sử dụng các yếu tố về danh tính để công kích đối thủ của mình, cũng như chia rẽ chính trị Mỹ. Vào năm 2012, Trump đã có cuộc trao đổi với đài ABC News về giả thuyết liệu ông Obama có phải là người Mỹ hay không. Chiến thuật này của ông Trump thực sự có hiệu quả.
Tôi không biết đó có phải là giấy khai sinh không. Bạn có thể giải thích cho tôi được chứ? Một số người nói là đó không phải là giấy khai sinh của ông ấy.
Khi đã làm bùng lên sự nghi ngờ giữa cộng đồng người da màu và những người ủng hộ ông Obama. Song đây chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược hạ bệ đối thủ của ông Trump khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang ngày càng gay cấn. Báo chí Mỹ nhận định bà Kamala Harris đang trong một giai đoạn ngọt ngào với các cử tri Mỹ bằng cụm từ honeymoon. Điều này thể hiện qua con số 200 triệu đô la tiền ủng hộ mà nhóm của bà Harris nhận được chỉ sau một tuần chạy đua. Ngoài ra, hơn 170 tình nguyện viên mới đã đăng ký hỗ trợ chiến dịch của bà. Tính đến ngày 4 tháng 8, kết quả khảo sát toàn quốc mới nhất cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với cách biệt 1,4 điểm phần trăm. Theo tổng hợp kết quả thăm dò toàn quốc do nhà phân tích bầu cử Nate Silver thực hiện, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 45,5% tỷ lệ ủng hộ. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 44,1% và ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. giành được 5%. Trước khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử hôm 21 tháng 7, ông Trump dẫn trước ông Biden trong khảo sát toàn quốc với tỷ lệ lần lượt là 45,2% và 41,2%. Việc thay đổi ứng viên Tổng thống từ ông Biden sang bà Harris hiện được xem là quyết định đúng đắn đối với Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, các tờ báo Mỹ đều cho rằng ông Trump sẽ kết thúc giai đoạn ngọt ngào của đối thủ. Nhưng bằng cách nào? Bạn đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên, ông Trump dán nhãn bà Harris là một người theo cánh tả cực đoan bằng cách khơi lại các điểm yếu trong chiến dịch tranh cử ứng cử viên tổng thống của bà. Từ việc chiến dịch truyền tải thiếu rõ ràng, đầy rẫy sự xung đột nội bộ, cho đến việc bà Harris mắc lỗi khi đang trả lời các cuộc phỏng vấn, đều được ông Trump lấy làm chất liệu. Trong chiến dịch tranh cử ấy, bà Harris đã tán thành việc loại bỏ bảo hiểm y tế tư nhân do chính phủ điều hành, ủng hộ việc cải cách chính sách từ chuyển hướng ngân sách thực thi pháp luật sang các ưu tiên khác, ủng hộ việc hợp pháp hóa nhập cư vào Mỹ mà không cần giấy tờ. Bà cũng kêu gọi bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, ICE. Bên cạnh đó, bà cũng dành nhiều sự ủng hộ cho các bộ luật môi trường Green New Deal, bao gồm lệnh cấm khoan và thăm dò dầu khí ngoài biển khơi. Trong một bài phát biểu, ông Trump cho rằng bà Harris muốn loại bỏ trẻ sơ sinh do lập trường của bà về phá thai. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho biết, bà ta là một kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả, sẽ phá hủy đất nước của chúng ta. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, ông nói với đám đông ở Bắc Carolina. Trước sự reo hò của đám đông, ông Trump mô tả Harris là chính trị gia cấp tiến nhất từng được bầu trong lịch sử Mỹ. Theo BBC, giờ đây những chính sách mà bà Harris từng ủng hộ có thể sẽ làm hại bà. Đặc biệt là khi ông Trump cho phát hành một đoạn video quảng cáo có tựa đề "Gặp gỡ Kamala Harris, người cấp tiến nhất San Francisco", trong đó nói về các chính sách mà bà đã ủng hộ. Nhà bình luận bảo thủ Matt Walsh gọi đây là một quy trình được thiết kế để tấn công phó tổng thống. Ông Bennett chiến lược gia của Đảng Dân Chủ cho biết, nếu bà Harris không đáp trả một cách thuyết phục, bà có thể mất đi sự ủng hộ từ những cử tri độc lập và chưa quyết định, những người có khả năng ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tại các tiểu bang chiến trường quan trọng. Tiếp theo, ông Trump gán ghép hình ảnh của bà Harris với thất bại của Tổng thống Joe Biden. Theo Politico, các đồng minh của ông Trump đã cho rằng bà Harris đang tham gia vào một âm mưu chính trị để che giấu sự yếu kém của ông Biden. Trong thời gian gần đây, chính sách của Tổng thống Joe Biden dần lộ ra nhiều khuyết điểm. Mặc dù lạm phát đã phần nào giảm bớt và nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, song các cử tri vẫn đổ lỗi cho ông Biden vì giá cả các loại hàng hóa vẫn cao. Song song đó, các cử tri trẻ tuổi cũng bày tỏ sự chán ghét đối với chính sách dành cho người nhập cư, cùng sự ủng hộ liên tục của ông dành cho Israel tại dải Gaza. Và tất nhiên, ở cương vị phó tổng thống, bà Harris có vai trò trong các chính sách này. Vào ngày Biden rút lui và Harris tuyên bố chiến dịch tranh cử, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã phát biểu trên Fox News rằng sự thay đổi này sẽ không làm thay đổi thông điệp chung của Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi sẽ không thay đổi kế hoạch của mình vì Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cuộc đua. Và dù là Kamala Harris hay bất kỳ ai khác, họ sẽ chạy theo chính chương trình nghị sự thất bại mà Joe Biden đã theo đuổi trong 4 năm qua. Ông nói, theo BBC, Đảng Cộng Hòa đã cố gắng gán vấn đề nhập cư lên cổ bà Harris. Họ trích dẫn những tuyên bố trước đây của bà về vấn đề nhập cư. Chẳng hạn như trong cuộc phỏng vấn năm 2022, bà cho rằng biên giới an toàn. Điều này khiến hình ảnh của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà ấy sẽ phá hủy đất nước chúng ta nếu bà ấy được bầu, ông Trump nói. Kamala đã mở toang biên giới, cho phép 20 triệu người tràn vào. Cũng theo BBC, Taylor Budowick, người điều hành Quỹ Ủy ban Hành động Chính trị liên kết với chiến dịch tranh cử của ông Trump, lên tiếng trong một thông cáo, nói rằng 32 triệu đô la Mỹ sẽ được chi cho các quảng cáo truyền hình nhằm vào bà Harris. Kamala Harris hiện chỉ được biết đến như một phó tổng thống thất bại và không được lòng dân, người đã đâm sau lưng cấp trên của mình vì không tự giành được đề cử. Nhưng các cử tri sắp biết được rằng mọi chuyện còn tệ hơn thế. Chiến thuật thứ ba và cũng là chiến thuật được ông Trump sử dụng gần đây nhất, đó là tập trung khai thác tất cả thông tin liên quan đến quá khứ của bà Kamala Harris. Chiến thuật này bao gồm hoài nghi chủng tộc của bà Harris mà chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Một đoạn video được quay vào năm 2021 về người bạn đồng hành của ông Trump, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, ứng cử viên phó tổng thống, lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, Vance gọi Harris và các đảng viên dân chủ khác là một nhóm phụ nữ không có con, những người khốn khổ trong chính cuộc sống của họ và những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Vậy nên, họ cũng muốn làm cho phần còn lại của đất nước trở nên khốn khổ. Chưa hết, hai hạ nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa còn gây nên các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc và giới tính khác lên bà Harris. Họ gọi bà là ứng cử viên DEI trong nhiều cuộc phỏng vấn. Theo NBC News, DEI là viết tắt của Diversity, Equity và Inclusion, nghĩa là đa dạng, công bằng và hòa nhập. Chiến lược này tập trung vào việc đa dạng hóa, đồng thời tạo ra những cơ hội bình đẳng cho người lao động, bất kể giới tính, độ tuổi, sắc tộc, văn hóa. Nhưng gần đây, nó đã trở thành cách viết tắt mới nhất, hàm ý cáo buộc thành công và quyền lực của một số người da màu hoặc các nhóm thiểu số khác là không xứng đáng. Trong khi đó, một số đảng viên Cộng Hòa tập trung gán cho bà Harris hình ảnh một nữ chính trị gia San Francisco nhu nhược trong việc xử lý tội phạm từ quá trình làm công tố viên của bà. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống đầu tiên của mình, bà Harris đã tiết lộ một đường lối tấn công đặc biệt nhằm vào cựu tổng thống. Bà lưu ý rằng bà đã từng làm công tố viên tòa án và là tổng trưởng lý của California và đối đầu với những kẻ phạm tội đủ loại.
Vì vậy, hãy nghe tôi nói rằng tôi biết Donald Trump là mẫu người như thế nào.
Bà kết luận, ám chỉ việc ông Trump là tổng thống đầu tiên bị kết tội. Tuy nhiên, người quản lý chiến dịch của ông Trump, Chris Lacivita, đã giải quyết được bài toán này bằng một chiến thuật gọi là sweep voting, có nghĩa là hạ gục đối thủ bằng cách tấn công vào điểm mạnh của họ. Một mặt, họ chỉ trích bà vì quá cứng rắn, đặc biệt là đối với những người đàn ông da đen phạm tội ma túy, nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ từ nhóm cử tri của bà. Mặt khác, họ trích dẫn những trường hợp mà bà Harris đã chọn không truy tố hoặc cho phép ân xá những cá nhân tiếp tục phạm tội mới. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 23 tháng 7, Thượng nghị sĩ Tom Cotton từ Arkansas đã liên tục chỉ trích Harris là người theo chủ nghĩa tự do ở San Francisco, cáo buộc cô phản đối án tử hình, ủng hộ các hành vi bạo loạn và giải phóng tội phạm khỏi nhà tù khi còn là Bộ trưởng Tư pháp của California. Chẳng hạn như trường hợp một thành viên băng đảng đã bắn chết cảnh sát vào tháng 4 năm 2004. Bà đã từ chối buộc tội tay súng với tội danh tử hình, giúp hắn ta không phải chịu án tử hình. Quyết định của Harris đã khiến giới lãnh đạo California tức giận. Không chỉ vậy, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox and Friends, Donald Trump đã chỉ trích thậm tệ bà Harris về việc muốn hủy hoại cảnh sát, mô tả bà là một con người khủng khiếp và ác độc. Cả nền tảng chiến dịch của Biden và Harris đều không mô tả sự ủng hộ đối với việc cắt giảm ngân sách cảnh sát, mặc dù bà Harris đã ủng hộ cải cách tư pháp hình sự rộng rãi hơn. Đó là sự thay đổi trong cách tiếp cận so với chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump, khi đưa ra các thông điệp cạnh tranh về quá khứ của Harris. Họ đang thử nghiệm nhiều thông điệp khác nhau, chưa thực sự thu hẹp phạm vi đâu là thứ có thể gây được tiếng vang, đâu là thứ mọi người quan tâm. Jason Rowe, một chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang chiến trường Michigan, nhận định về chiến lược của ông Trump. Rowe cho rằng nhóm của ông Trump chưa định nghĩa rõ ràng được bà Harris là ai. Đảng Cộng Hòa đang thử mọi cách để xem phương án nào là hiệu quả, ông nói thêm. Thông tin vừa rồi cũng khép lại VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.